Hoạt động đó đó nó là hai chiều. Chiều một đó, phát xuất từ cái mê tín của quần chúng với cái kỳ vọng rằng là việc làm này đó sẽ mang lại sự bình an bền vững, cho nên họ tự an ủi rằng là thà tôi làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Sự chấn an tâm lý đó không phải là giải pháp cho các vấn nạn mà họ muốn vượt qua. Chiều thứ hai đó, nhiều tăng ni nghĩ rằng là tôi cần phải phương tiện như thế này quần chúng Phật tử mới đến chùa tôi. Như vậy thiết là một cái phương tiện vốn không có trong đạo Phật, không phải là vấn đề gì nữa, trái với lời Phật dạy, cho nên có thể chấp nhận được. Cái tác động hai chiều từ hai cái quan điểm, một bên đó là người có nhu cầu các hoạt động tín ngưỡng mang tính mê tín, và một bên đó phương tiện để đáp ứng nó để độ sinh, đã làm cho đạo Phật bị mất dần cái tính nguyên chất. Tại chùa Giác Ngộ trong nghi thức công phu khuya đó, thay thế là kinh Di Giáo. Đọc kinh Di Giáo mỗi ngày đó, chúng ta sẽ không thể làm những việc mà Đức Phật không cho phép. Tu sĩ không làm nghề bói toán, xem sao, đoán tướng, rồi bàn việc hưng suy, thậm chí đó là làm y dược. Bởi vì Đức Phật đã muốn các tu sĩ phải nhấn mạnh vào cái vai trò cốt lõi của mình là truyền bá chân lý và đạo đức. Cũng giống như bác sĩ là trị bệnh thân, kỹ sư là làm về máy móc, binh sĩ đó là bảo vệ biên cương bờ cõi, giảng viên là dạy chữ, dạy nghề, còn tu sĩ đó là dạy đạo đức và tâm linh. Đó là vai trò mà hiện nay đó phần lớn tu sĩ theo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên bỏ quên. Thực ra đó, đạo Phật không khó theo kiểu người ta nghĩ rằng phải phương tiện hạ thấp xuống thì quần chúng mới hiểu được. Bằng kinh nghiệm của chúng tôi có cái nhận thức thế này: các Phật tử khi mới bắt đầu tập tễnh vào đạo đó, nếu chúng ta trao cho họ chìa khóa tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, 6 ba la mật, 4 nhiếp pháp, hoặc là 30 phân trời đạo, thì tính tự lực tự lập không dựa dẫm vào các Phật, các Bồ Tát và các tu sĩ sẽ rất cao. Họ sẽ phấn đấu từ những cái ngày tập tỉnh đó và họ trở thành là những Phật tử rất là trưởng thành. Chúng ta không phải tốn thời gian để tiểu tu, trung tu, đại tu cái mê tín của họ. Chúng ta còn thời gian để độ cho các Phật tử mới, và họ sẽ trở thành là cánh tay nối dài của Phật pháp, giúp cho người thân, bạn bè, đối tác của họ trở thành Phật tử. Còn khi mình là giả lập một phương tiện mà yếu tố đó là mê tín, chẳng hạn như là tin vào thiên linh cái, tin bùa lỗ ban, bùa năm ông, rồi tin vào sự yếm đói, rồi tin vào việc cúng sao giải hạn, vân vân, thậm chí là các trai đàn cầu siêu thai nhi, cầu siêu thập là cô hồn, điều không phải của đạo Phật. Và chúng ta không cần phải bài lập ra các phương tiện này, truyền bá một đạo Phật chánh tông, quần chúng vẫn đến, thậm chí đến còn nhiều hơn nữa. Các nước theo Phật giáo, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia có phương tiện như ở Trung Quốc và Việt Nam đâu, mà Phật giáo của họ đó chiếm phần lớn là 85-95% dân số, chưa từng bị mất hẳn trong lịch sử của họ, hay là bị suy vong như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Chúng tôi xin nêu ra một cái so sánh về việc trừng phạt giáo sĩ Công giáo của giáo hội Thiên Chúa giáo trên toàn cầu bởi chủ trương của Vatican. Cái khung phạt nặng nhất là rút phép thông công, tức là cấm vị linh mục đó không được tiến hành các bí tích ở trong nhà thờ, không được giảng dạy kinh thánh, không được tụ họp quần chúng truyền bá các quan điểm. Như vậy linh mục nào mà không giảng kinh thánh theo các kịch bản của tòa Vatican mà họ được nhận hàng tháng thì sẽ bị rút phép thông công. Linh mục Nguyễn Văn Thường ở giáo xứ Vĩnh Long 2 tháng trước đó là bị rút phép thông công, chỉ vì đó linh mục này đó ảnh hưởng theo Phật giáo và cho rằng đó ở giường địa đàn nơi chú quản lý đó hoàn toàn không nghe đề cập đến việc ăn mặn, ăn trái cây thôi, trái cấm, cho nên đó Chúa chủ trương ăn chay trường. Quan điểm đó đã làm cả dặn Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận Vĩnh Long đã cử các linh mục Hội đồng Giáo phận Vĩnh Long xuống để luận tội và buộc linh mục này phải thay đổi và điều chỉnh quan điểm sai của mình. Linh mục đó vẫn giữ quan điểm cho nên cuối cùng đã rút phép thông công, coi như là gọi là rồi đời đấy. Từ đó cho đến lúc chết, ông Nguyễn Văn Tường sẽ không còn là linh mục nữa. Nếu linh mục chỉ là linh mục tĩnh tâm thì thôi, chứ không còn cái chức năng để mà điều hành các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng tại nhà thờ nữa. Tín hữu Công giáo nào mà truyền bá những niềm tin sai với Công giáo do Vatican chủ trương cũng bị rút phép thông công, không còn được thừa nhận là một tín đồ nữa, và kể từ đó trở đi họ không thể nào sống ở các giáo xứ. Chứ không phải như chúng ta là bị phạt ở tỉnh A cái chạy qua tỉnh B, bị phạt ở tỉnh C cái chạy qua tỉnh D vẫn tiếp tục sống nhân răng đâu, không có đâu. Do vì Trung Quốc đã phịa ra học thuyết 84.000 pháp môn vốn không có thật để biện hộ cho 10 pháp môn Trung Quốc sáng lập, mà Phật giáo chúng ta bị chẻ ra thành từng mảnh vụn, tông phái này đi ngược lại quan điểm của tông phái kia, chống nó lẫn nhau. Và do vì cái tế nhị đến bây giờ đó, mặc dù mình biết là có nhiều chủ trương của các tông phái là rất là sai, ngược hoàn toàn với lời Phật dạy, nhưng không thể nói được. Nói ra người ta nói đây là chống đối tông phái lẫn nhau, thiếu hòa hợp, thiếu đoàn kết, và dẫn đến cái hoang mang ở quần chúng. Chúng ta thiếu một cơ hội đầu kinh Phật toàn cầu để thẩm định kinh, để đưa ra các cái kịch bản chuẩn xác trong việc lý giải kinh cho Phật tử đó dễ hiểu, và tránh tình trạng cùng một vấn đề ông thầy A nói kiểu này, ông thầy B nói kiểu kia, Phật tử đứng chính giữa chẳng phải biết tin ông thầy nào, tin cả hai thì mâu thuẫn. Chuyện này chỉ có trong đạo Phật thôi, hiếm có trong các tôn giáo khác, là vì trình độ tu sĩ quá thấp, phần lớn không chịu đến trường Phật học để học, để đến chốn. Xuất gia khoảng 4-5 năm là có thể thọ giới làm tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi, quá dễ. Mà khi mình học không đến chốn á, thì cái trình độ Phật pháp chúng ta thấp, người trình độ thấp thì không thể hướng dẫn có bài bản mà chuẩn xác lời Phật dạy, từ đó dẫn đến hiện tượng mê tín toàn cầu, mù chữ Phật pháp tập thể. 16.530 mấy ngôi chùa trên toàn quốc, có được bao nhiêu chùa có thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật, vào ngày rằm và mùng một? Hầu như điểm với đầu ngón tay. Thì thử hỏi sao mà Phật tử không mù chữ Phật pháp tập thể? Và vì đó cái tình trạng mê tín diễn ra tại các chùa, chùa truyền bá mê tín là khá phổ biến. Chúng ta khoan trách Phật tử tại sao mê tín, bởi vì tu sĩ còn mê tín thì làm sao Phật tử mà hết mê tín được? Trò thì học ở thầy, thầy 10 đó thì trò 3-4. Mà mê tín đó nha, thầy 10 đó thì trò sẽ là 100. Mê tín là nó có cái tình trạng là phát triển tăng dần đều. Do vậy cần phải thấy những giới hạn ở một số tu sĩ, ở một số chùa đang làm nguy hại đến sự tồn vong của đạo Phật. Chúng ta phải gây tầm ý thức trách nhiệm cao, cái nhận thức hy sinh để truyền bá một đạo Phật chánh tín. Để làm công việc này đó thì chúng ta phải chấp nhận rằng là tôi thà có ít Phật tử, chậm có Phật tử, còn hơn là có các Phật tử mê tín, để rồi tôi phải chịu trách nhiệm trước nhân quả về những gì tôi đã dẫn sai với Đức Phật, với lời Phật. Nhưng trên thực tế đó, nếu chúng ta giảng một đạo Phật chân chính, Phật tử đến với chúng ta nhiều hơn. Năm 84 khi học với Hòa Thượng Thích Từ Thông tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa Thượng lặp lại câu này đến nhiều chục lần mà lúc đó chúng tôi không tin. Bây giờ mà thấy là thấm thía. Hòa Thượng nói đó, đố ông thầy kinh sư nào có thể giàu hơn tôi, người chỉ chuyên lo giảng kinh. Phật tử giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó, họ đến tạ ơn thầy đó còn nhiều hơn là cái số tiền mà chúng ta bài vẽ mê tín để quần chúng cúng cho mình. Vì ta cúng bởi nỗi sợ hãi, bởi sự thiếu hiểu biết, bởi cái mặc cả nhân quả để mua sự bình an. Còn người hiểu đạo, có trí thức, ta thẩm thấu được những lời dạy của Đức Phật, nhờ mình hướng dẫn đúng, người ta biết ơn và tạ lễ lại nó còn nhiều hơn nữa. Thiền sư Thích Thanh Từ xây dựng gần 40 ngôi đại tự ở trong nước và nước ngoài, nhờ đâu? Nhờ thuyết giảng. Thiền sư Nhất Hạnh ảnh hưởng trên toàn cầu, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, là nhờ vào thuyết giảng của những sách. 300-400 tu sĩ của thiền sư Nhất Hạnh là không có tài khoản trong ngân hàng, không có điện thoại di động riêng, không có tiền riêng. Việc làm đạo của thiền sư đủ sức để nuôi những người này. Và hiện nay đó, các cái trung tâm của thiền sư Nhất Hạnh là có mặt trên toàn cầu. Hòa thượng Tinh Vân, người trưởng bá tịnh độ nhân gian của Đài Loan, xây dựng khoảng 400 ngôi chùa lớn trên toàn cầu ở năm châu lục. Có lẽ về phương diện này hòa thượng là người phá kỷ lục thế giới. Không biết cho đến lúc nào mà có được người tương đương, là cũng nhờ truyền bá một đạo Phật chính tín với vai trò là một giảng sư lỗi lạc. Các ông thầy bói thì thường không sống thọ, vì ông ấy đã gieo rất nỗi sợ hãi ở cái người gọi là tin vào mình và sống trên nỗi khổ niềm đau và sợ hãi của người đạo. Các ông thầy phong thủy địa lý phần lớn cũng chết yểu. Đức Đạt Lạt Ma thứ 14 hiếm khi giảng về mặt tông. Mấy trăm quyển sách được xuất bản bằng tiếng Anh, mấy chục quyển được dịch ra tiếng Việt, đều giảng về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Trung Quán Luận, rồi 12 nhân duyên, nhân quả, 6 Ba La Mật, trí tuệ, vân vân. Ngài được xem là vua mặt tông, nhưng Ngài không dạy mặt tông. Chúng ta cứ đặt vấn đề tại sao thì hiểu thôi. Cái là vì lý do tới vậy, Ngài không dám nói mạnh, vì nó đụng đến 3 trường phái trường còn lại của Tây Tạng. Qua cái cách giảng dạy, sách viết, phương hướng làm đạo, chúng ta biết được quan niệm của người đó. Không ai giấu ai được. Và một lần Hòa Thượng Từ Thông cũng so sánh thế này: ai cho rằng á, thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết là phá đạo Phật, tức là biến các thầy tu thầy thành thầy đám ma. Cái là thuộc kinh Di Đà, tụng hết đám tang này đám tang kia, biết bao nhiêu người ta cúng để ta cầu phúc hồi hướng công đức cho người thân của mình, Nhưng hộ Phật pháp á, chẳng những ăn tới già không hết mà ăn kiếp kiếp đời đời còn hoài. Ta có thể xây được vài chục ngôi chùa, làm được nhiều Phật sự, giúp cho nhiều người vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ không phải chỉ lệ thuộc vào đám tang. Mặc dù cầu an cầu siêu là hai phương tiện để giúp cho Phật tử vào đạo không thể bỏ, nhưng việc truyền bá đạo phải đòi hỏi đến truyền bá chân lý Phật. Công giáo không chấp nhận các hình thức phương tiện bằng các hình phạt rút phép thâm công, còn đạo Phật chúng ta dễ giải quá. Cho nên đó, nhiều ông mê tín cũng ra băng đĩa phổ biến lung tung, quần chúng cũng tin ào ào, chỗ nào mê tín nhiều quần chúng theo nhiều, vì người ta nghiện vào các quả phước báo, sự màu nhiệm, tính thiêng liêng, vô không có thật. Cho nên là khi mình bắt đầu đi con đường chánh đạo đó, quần chúng hay ít, nhưng mà có được người nào là chắc người đã, chúng ta không phải chịu trách nhiệm nhân quả. Nói tóm lại, việc truyền bá chánh pháp của Đức Phật không đến nỗi là khó như chúng ta đã nghĩ đâu. Và quần chúng Phật tử ngày nay trình độ dân trí rất cao, càng trình bày một đạo Phật khoa học có hệ thống chừng nào đó, chúng ta càng được mến phục bởi quần chúng chừng ấy. Và chúng ta thành công từ việc truyền bá một đạo Phật chân chính này, ai cũng có thể đạt được năng lực đó. Xin đi câu hỏi khác, mời một sư cô ở dưới.